This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Minh Dung chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng 1600 AM và mời quý vị đến với chương trình Kinh tế Thị trường cùng với Tiến Dũng. Từ phòng ghi âm, Minh Dung gửi lời chào đến anh Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào đến Minh Dung.
Và mời anh gửi bản tin đầu tuần ngày hôm nay.
Vâng, cảm ơn Minh Dung. Kính thưa quý vị, buổi sáng ngày hôm nay thì phải nói rằng thị trường chứng khoán rất là dễ thương, rất là nhiều con màu xanh. Dow Jones thì lên được 351 điểm, con số hiện tại là 23.885 điểm. Nasdaq thì lên 107 điểm, hiện tại là 7.100 điểm. S&P 500 thì lên được 36 điểm, hiện tại là 2.624 điểm. Thì nốt 10 năm là 2.84%. Dầu thô thì giảm 42 xu, một thùng dầu thô là 65 đồng 42 xu. Một euro đổi được 1 đồng 24 xu. Vàng thì lên 5 đồng 20 xu, và ao vàng hiện tại 1.352 đồng 60 xu. Với lãi suất cố định cho 30 năm ngày hôm nay là 4.29%, tuần rồi cao nhất là 4.28%. Lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.69%, tuần rồi cao nhất là 3.67%. Ở Việt Nam thì một Mỹ Kim mua vào là 22.767 đồng, bán ra là 22.837 đồng. Vàng thì mua vào 36.900.000 đồng chẵn cho một lượng và bán ra là 36.980.000 đồng cho một lượng. Thưa quý vị, bản tin đầu tiên thì có liên quan đến một cái công ty làm súng tên là Remington. Remington, quý vị biết, nếu mà quý vị ở Mỹ mà thường đi săn đó, thì chúng ta cũng biết rằng cái cây súng này đó, nó rất là cũ kỹ, nó được sản, nó cái hãng này đó bắt đầu làm súng từ năm 1816. Đây là cái loại, cái brand name của cái súng cũ nhất trên nước Mỹ, quý vị. Và tuần lễ vừa rồi, đặc biệt vào Chủ nhật hôm qua đó, thì họ cũng đã gọi là khai phá sản, phải nói là ngã mũ chào một hãng nữa, vì cái con nợ thiếu quá nhiều, lên đến 700 triệu Mỹ Kim, và cuối cùng họ cũng phải bấm bụng để khai cái Chapter 11. Và vì cũng biết rằng cái súng này đó, nó cũ lắm, bây giờ chắc người ta cũng xài súng đời mới nhiều, nhưng mà người ta không xài súng cũ, súng săn nữa, thì làm cho nó không có doanh thu, nó không có được khá lắm trong nhiều năm qua. Họ cố gắng gượng để mà đứng, nhưng cuối cùng nợ nhiều quá thì không ai cho mượn nữa, thì cuối cùng phải phá sản thôi. Trong khi đó thì Uber, quý vị cũng biết cái Uber này cũng đã tiến tâm trên toàn thế giới, mà ở Mỹ thì cũng ít ai nghe cái Grab, nhưng mà đa số ở Southeast Asia, với vùng Đông Nam Á thì người ta xài cái Grab nhiều lắm. Qua một thời gian vài năm như vậy đó, đã hai công ty lớn, gọi là Uber cũng như Grab, hai công ty này đã gọi là đấu nhau trên một cái thương trường ở ở châu Á, rồi cuối cùng Uber đã gọi là cũng là ngã nón chào thua, đã nhường lại cái sân chơi ở vùng Đông Nam Á cho Grab, cái thưa Việt. Và trong những ngày sắp tới đây, vì có đi qua bên nước những nước châu Á như là Thái Lan, Việt Nam, Lào, Campuchia đó, chúng ta cũng khó mà tìm được chiếc Uber vì họ đã nhường tất cả sân chơi cho Grab. Nhưng mà cái lạ, cái thưa vị, về Việt Nam chúng tôi đã từng dùng cái Grab rồi, nhưng mà gọi Uber thì ví dụ như Tiến Dũng gọi đi một cái được đi thì gọi anh chàng Uber đến, nhưng lúc đi về đó thì gọi Uber không được, gọi Grab thì cũng cái anh chàng chở mình đi cũng chạy Uber, mà cũng anh chàng đó cũng chạy Grab luôn, tức là một người tài xế ở Việt Nam họ chạy hai cái app một lần, Uber cũng ảnh và Grab cũng ảnh. Vì thế cái sân chơi của về Đông Nam Á đó thì chắc chắn Uber cũng không có được nhiều người biết đến bằng Grab, cái thứ hiệu cuối cùng họ cũng đã bán cái vị trí hay là nhường lại cái vị trí này cho Grab trong những ngày sắp tới. Bản tin kế tiếp thì bản tin này cũng đã làm cho thị trường chứng khoán khá sôi động vào ngày hôm nay. Vì biết rằng khi mà cái bản tin về cái sắc thuế mới về thương mại của Tổng thống Donald Trump cho Trung Quốc đó đã làm cho nhiều người gọi là shaking hay là gọi là cold feet, lạnh cơ chân, bán đi cổ phiếu của mình, thì không biết là trong tương lai, biết ra sao ngày mai đó, họ đã bán đi cái cổ phiếu của mình và làm cho cổ phiếu rúng động trong cái tuần lễ vừa rồi, rớt nhiều trăm điểm. Nhưng mà ngày hôm nay thì sau khi biết được cái sắc thuế của Trung Quốc đã áp dụng cái thuế mới cho Mỹ đó, thì làm cho nhiều người thở phào nhẹ nhõm, và họ hình như thị trường chứng khoán lên mạnh cho ngày hôm nay, và hy vọng trong tương lai sẽ tiếp tục lên để cho bằng những con điểm, những cái số điểm trước đây, thưa vị. Là chiều ngày hôm qua cũng là thứ hai thì bên Trung Quốc họ cũng đã đưa ra cái sắc thuế mới cho cho Hoa Kỳ, và họ nói là có khoảng 128 cái mặt hàng sẽ bị đánh thuế. Khi mà đưa ra con số này thì nhiều người đọc qua cũng hết hồn. 128 cái mặt hàng mà Hoa Kỳ nhập vào Trung Quốc sẽ bị đánh thuế từ 15 đến 25%. Cái điều ở đây nó hơi lạ là Trung Quốc sao họ lại copy nhiều như thế. Ngay cái con số họ cũng bắt chước ông Trump. Ông Trump gọi là sắt 15% và nhôm 25%. Thì bây giờ họ cũng y chang như vậy, quý vị. Họ cũng giờ là ăn miếng trả miếng luôn. Nhưng mà không phải là sắt hay là thép hay là nhôm. Nhưng mà họ đánh thuế đầu tiên 15% á, là cherry. Những cái trái cherry mà người Việt Nam cũng thích lắm. Cái cherry này nó ăn cũng ngon thiệt. Và người Mỹ thì 1-2 đồng một pound thôi, mà ở ngoài ra ngoài Trung Quốc hay Việt Nam rất là mắc. Và Trung Quốc cuối cùng quyết định đánh thuế 15%. Almond là cái đậu hạnh nhân đó, cũng 15%. Rượu, rồi những cái ống sắt cũng 15%. Đặc biệt về thịt heo và nhôm thì 25%. Cái con số này cộng lại thì khoảng trên dưới 10 tỷ Mỹ Kim, không bao nhiêu hết. Trong khi đó thì ông Donald Trump khi đưa cái sắc thuế mới vào chiều thứ năm tuần rồi đó, thì lên đến khoảng gần 60 tỷ Mỹ Kim, thưa quý vị. Và điều này đã làm cho cái rồi người Trung Quốc cũng rất là hoang mang. Có thể rằng Tổng thống Donald Trump biết được cái bí quyết rằng người Mỹ có thể không dùng đồ Trung Quốc, nhưng mà người Trung Quốc không thể nào không dùng đồ Mỹ. Chẳng hạn như chúng ta biết là cái Boeing, chiếc máy bay, người Trung Quốc chắc chắn chiếc máy bay mà Made in China, tiếng dụng bảo đảm quý vị, cái ghế trống nhiều lắm, nhưng mà chiếc Boeing thì người ta lại leo lên. Chẳng hạn như chúng ta thấy điều đó rất là rõ ràng khi mà Tổng thống Donald Trump qua công du bên Trung Quốc cái năm rồi đó, thì Trung Quốc đã ký một cái thương mại mua khoảng, ví dụ nhớ không lầm là khoảng gần 20 tỷ cái số tiền mà mua máy bay Boeing. Rồi chưa nói máy bay này nữa, iPhone đi. Người Trung Quốc thì thấy everywhere, chúng ta thấy người Trung Quốc là cầm cái iPhone là hầu như là như vậy, hoặc là cái Samsung, mặc dầu cái Huawei gì đó, cái phone mà bị người Mỹ khước từ vì nó có thể là nó gắn cái device để nghe lén đó, người Trung Quốc không có sai. Vì đơn giản là cái giá nó không rẻ, nhưng mà lại copy exactly cái iPhone thì người ta lại không có chuộng những mặt hàng như vậy. Vì thế khi mà nhìn chung một cái bối cảnh lại đó, có thể lúc đầu nó hơi down, nhưng mà sau này thấy rằng nó thà là một lần down nhưng mà nó sẽ lợi cho người Hoa Kỳ sau này, quý vị. Trong khi đó thì cái thời ngày hôm qua đó, thì cái ông mà gọi là về ambassador, là về sứ quán ở người Trung Quốc đó, thì ông Xiang Chen Yang gì đó, thì ông nói một cái mà tôi cũng đọc cũng thấy buồn cười. Ông yêu cầu WTO, tức là World Trade Organization, phải nói rằng làm ơn coi xét lại cái duyệt thuế này, có thể ông Trump sẽ làm hại đến cái chương trình WTO, vì nếu mà cái thất thuế này nó tiếp tục làm cho những cái quốc gia khác, giống như Trung Quốc đã lôi những quốc gia khác vô để cầu cứu WTO có thể làm cách nào can thiệp được cái sắc thuế này, vì như vậy thì chắc chắn Trung Quốc sẽ bị thiệt hại rất nhiều, của thưa vị. Vì gom lại đó, Trung Quốc nhập Hoa Kỳ đó, chưa kể mỗi tháng như vậy, mỗi tháng như vậy là Hoa Kỳ gọi là thiếu cái thâm thủng về thương mại mậu dịch với Trung Quốc là 40 mấy tỷ, một năm như vậy là khoảng 400-500 tỷ Mỹ Kim một năm. Trong khi đó Hoa Kỳ nhập vào Trung Quốc á, một số tiền khiêm nhường vô cùng, chẳng hạn như trái cây đi, chỉ có 260 triệu một năm, cộng luôn cherry hay bơm táo nho gì đó, có 260 triệu à. Trong cái rượu á, người Trung Quốc mua của Hoa Kỳ, người Mỹ nhập vào Hoa Trung Quốc đó chỉ có 74 triệu thôi. Rồi thịt heo là số nhiều nhất, người Trung Quốc thích ăn thịt heo thiệt, đến 488 triệu thịt heo cho mỗi năm mà người Mỹ nhập vào bên Trung Quốc. Trong cái đậu á, ngay cả đậu như là đậu hạnh nhân hay đậu gì không cần biết, chỉ có 225 triệu thôi, và cộng số này khoảng chừng 1-2 tỷ là nhiều lắm rồi. Trong khi đó thì Hoa Kỳ phải nói rằng nhập của Trung Quốc vào nhiều vô cùng. Người Mỹ có thể thích xài đồ gọi là disposable, nhưng mà trong tương lai chắc chắn những số tiền này nó sẽ tăng lên và người Mỹ sẽ hạn chế xài đồ Trung Quốc, kính thưa quý vị. Và bản tin kế tiếp thì có liên quan đến Robocall. Quý vị cũng biết rằng cái Robocall này đó là cái máy nó gọi quý vị đó, mỗi năm như vậy không biết thiệt hại người Mỹ bao nhiêu tiền. Họ tính sơ sơ không thôi đó, theo như FTC rồi FCC đó, là khoảng mỗi năm riêng về cái điện thoại mà gọi mà lừa gạt người ta đó, chưa kể cái phần khác nha, là 9 tỷ rưỡi mỗi năm. Trong khi đó FCC chỉ phạt cho những cái công ty này đó 200 triệu. Nếu mà lấy 9 tỷ rưỡi mà trừ 200 triệu thì họ còn lời một số tiền quá là hời, vì thấy họ cứ gọi thoải mái. Vì thấy rằng một cái cuộc chiến gọi là Robocall đó liên tục xảy ra, công ty này bị phạt, công ty kia bị phạt, nhưng mà họ vẫn gọi, vì cái phạt nó quá nhẹ nhàng đối với họ và làm cho họ tiếp tục gọi cái thu việc. Và theo như một cái thông tin mới nhất đó, thì FCC là Federal Communication Commission đó, họ sẽ release 38 triệu cái số điện thoại mà hầu như số điện thoại mới đã nằm trong cái system họ từ lâu, và bây giờ họ release trở lại để cho các công ty lớn, điện thoại lớn như là AT&T, Verizon, T-Mobile để đưa ra cho những người tiêu dùng. Và những cái số này đó, họ nói là chưa bao giờ đưa ai hết, thì có thể là xếp cho những người sau này không có bị robocall. Nhưng họ cũng đã khuyến khích những cái công ty làm cái caller ID đó, thì caller ID họ đang xét là dùng cái tai quý vị cầm cái phone lên. Thí dụ như bây giờ Tiến Dũng cầm cái phone lên gọi Minh Nhung, thì Minh Nhung bên đầu dây kia hiện lên rõ ràng là Tiến Dũng. Còn nếu mà một cái robocall đó không có người cầm lên á, thì bên kia nó hiện lên scam. Tức là cái số call đó là không có ID hay là unknown number. Vì thế chúng ta thấy những cái số đó chúng ta không cần bắt. Trong tương lai rất gần thì cái caller ID đời mới này sẽ được ra đời và có thể cái sẽ hạn chế cái robocall. Một ngày như vậy đó có trên 98 triệu cái robocall gọi cho người dân Mỹ. Vì thế rất là nhức đầu cái thưa quý vị. Và bản tin kế tiếp là bản tin cuối cùng nói về lương thực trên toàn cầu. Quý vị nhớ nha, nhắc con em của mình nếu mà đi ăn uống đó thì chúng ta cũng phải đừng có waste đồ ăn nhiều quá. Cũng người Mỹ thì phải nói rằng đứng đầu thế giới về cái tiền, cái income, những cái tiền nó chênh lệch. Chẳng hạn như ở New York đi, họ làm một đồng thì chỉ bỏ ra có 6 cent để ăn thôi. Mà ăn đúng là American Standard nha, nhưng mà theo con số này đó thì 6 cent đó là World Standard, tức là trên thế giới là đủ có rau, có chút xíu thịt, có đậu cái này nọ đó, là người Mỹ chỉ cần bỏ ra 6 cent thôi, một đồng bỏ ra 6 cent là có một dĩa ăn giống như vậy. Nhưng mà người Mỹ ăn sang hơn nhiều, họ chỉ đưa ra một cái standard của thế giới thôi quý vị. Trong khi đó thì Jordan đó là 2.3%, một đồng họ bỏ ra 2 xu mấy. Rồi kéo dài xuống cái quốc gia mà những cái quốc gia mà phải nói rằng rất là thê thảm, chẳng hạn như là Syria, bỏ ra họ làm một đồng, họ phải xài đồ ăn, mua đồ ăn đến một đồng 15 xu. Hay là ở bên Nigeria, họ làm một đồng thì họ phải bỏ ra một đồng 21 xu mới có được cái đồ ăn cho một ngày đó. Rồi ở bên South Sudan là họ bỏ ra 100, họ làm một đồng, họ bỏ một đồng 55 xu. Tức là những cái quốc gia đó họ làm không đủ để sống. Trong khi đó thì quay lại Việt Nam. Việt Nam thì cái thống kê đưa ra, họ nói rằng cái số đưa ra đó là không có thể nào mà xác định được. Họ cũng đưa ra vài cái thí dụ cụ thể, hạn như tô phở, một cái khách sạn sang trọng kế bên một cái quán phở thiệt sang, từ họ để là 40.000 đến 50.000 một tô phở. Trong khi đó quẹo bên phải một cái trái xíu cũng có một cái quán phở trong hẻm đó chỉ có 10.000. Vì thế không thể nào làm được cái thống kê. Con số thì khó tin mà người nói thì cũng rất là nghi ngờ. Vì thế bây giờ Việt Nam không thể nào tưởng tượng là cái số của nó là bao nhiêu. Nhưng mà họ cho biết là cái living cost đó, thì nếu mà so với Mỹ đó, thì nó lower than Mỹ đến 46.9%. Cái rent đó, thì thật sự ra thì nó thấp hơn Mỹ rất là nhiều. Việt Nam chỉ đứng khoảng 63%, tức là Mỹ 100 đồng thì Việt Nam chỉ mướn 63 đồng thôi. Rõ ràng là cái tiền rent ở Việt Nam thì rẻ hơn ở Mỹ rồi đó. Nhưng mà cái cost of living thì rõ ràng nó cũng thấp hơn Mỹ. Nhưng mà khó, họ nói rằng rất là khó để determine là Việt Nam phải cần bao nhiêu tiền để mà sống cho đủ. Thì hiện tại về con số này vẫn nằm rất là mờ mịt ở trong cái bảng mà Tinh có được là statistic của cái thống kê về cái cost of play food on the table. Xin chào lại Minh Dung.
Dạ, cảm ơn anh Tiến Dũng rất nhiều với những bản tin buổi sáng ngày hôm nay, và cũng hẹn gặp anh trong chương trình lần sau.
Vâng, cảm ơn Nhung, cảm ơn quý vị, và không quên chú quý vị có một ngày thứ hai đầu tuần vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.